tháng và tính tâm mình. Bây giờ bắt đầu vào và tính tâm mình. Trước hết tôi định nghĩa cái tên tính tâm minh. Chữ minh là ghi chép, tính tâm tức là tin cái tâm mình. Là người học Phật là phải tin được cái tâm của mình. Mà cái tâm mình là cái tâm nào? Bởi vì như hôm qua tôi có nói, tâm là cái biết, quý vị nhớ chưa? Mà cái biết nó có chia hai, cái biết hư dối và cái biết chân thật. Cái biết hư dối gọi là vọng tâm, còn cái biết chân thật gọi đó là chân tâm. Như vậy thì cái biết hư dối là có hình tướng, có động, cho nên nó nằm ở trong cái hệ sinh diệt. Còn cái biết chân thật nó không có hình tướng, nó không có động, cho nên nó nằm trong cái hệ không sinh diệt. Bây giờ chúng ta tin là tin cái tâm nào? Cái tâm sinh diệt hay là cái tâm không sinh diệt? Tin cái tâm không sinh diệt. Mà cái tâm không sinh diệt chỗ khác cũng gọi là Phật tính, hoặc chỗ khác trong nhà thiền gọi là chủ nhân ông, hoặc chỗ khác gọi là tánh, tức là kiến tánh. Rồi chỗ khác nữa cũng gọi là đạo, nghĩa là nhiều danh từ. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái chữ tâm rồi thì cái bài này nó mới có thể chúng ta đi thứ tự tìm ra cái trọng tâm của nó. Đây tôi đọc bên dịch âm rồi cắt nghĩa cho quý vị nghe. Chí đạo vô nan, di thiền giảng trạch, đảng mạc tán ái, động nhiên minh bạch. Mỗi câu bốn chữ mà bốn câu thành một đoạn. Chí đạo vô nan thì ở đây chúng ta khó ở hai chữ chí đạo, phải không? Chí đạo là gì? Mà trước hết phải hỏi chí đạo là gì. Thì lâu nay nói trên đại học đạo là gì? Đạo là gì? Nếu đạo là con đường thì một nghĩa hạn hẹp lắm, phải không? Bởi vì sao? Chữ đạo đây nó có nhiều nghĩa, mà nguyên chữ đạo này là Trung Hoa mượn chữ của lão mà dùng để khi dịch kinh từ chữ Phạn ra. Ở Trung Hoa mới mượn những chữ nào sẵn có ở Trung Hoa mà có tính cách gần gần, na ná để mà dịch. Thì như vậy chữ đạo nó có những nghĩa, cái nghĩa mà gọi là cạn nhất, gần nhất là con đường. Còn một cái chữ nữa nó rộng hơn là phương pháp. Rồi một chữ mà xác thực nhất, chú kính nhất là chân lý. Thì tôi sẽ thí tự mà nói. Thí dụ như bát chánh đạo thì chữ đạo đó nghĩa là gì? Là con đường, phải không? Con đường bát chánh đó, tức là con đường có tám lối hay là tám lối đi. Rồi cái chữ đạo là phương pháp, tức là nói tới một phương pháp tu. Thí dụ như đạo Phật, nói con đường Phật được không? Nói đạo Nho là con đường Nho được không? Đạo lão với con đường lão được không? Như vậy thì chữ đạo ở đây nó không
phải cho mình tu đó thì gọi đó là đạo. Vì vậy mà Phật dạy những phương pháp để cho người ta ứng dụng tu hành, gọi đó là đạo Phật. Khổng Tử dạy những cái phương pháp để người ta ứng dụng sống ở trong xã hội được tốt đẹp, những phương pháp đó gọi là đạo Khổng. Đó, những phương pháp mà ông lão ông dạy để cho người ta ứng dụng đúng với cái tinh thần vô vi của ổng đó thì gọi đó là đạo lão. À, thì như vậy chữ lão, chữ đạo ở đó nó có cái nghĩa là phương pháp để hướng dẫn, để cho chúng ta ứng dụng để đi đúng với cái đường mà các ngài vạch ra. Rồi kế đó, chữ đạo là chân lý. Chữ đạo chân lý này làm sao mà mình biết? Thì tôi dẫn trong kinh, mấy huynh đệ học tứ thập nhị chương chưa? Rồi trong tứ thập nhị chương có một bài kinh, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, mạng người sống được bao lâu đó, phải không? Mạng người sống được bao lâu? Thì có thầy tỳ kheo trả lời đầu tiên là sống bao lâu? À, vị đầu tiên thì nói mạng người sống được vài tháng. Rồi cái hỏi người thứ hai, mạng người sống được bao lâu? Nói một ngày. Rồi thì hai vị đó đều bị Phật nói ông chưa thấy đạo, phải không? Đến cái người thứ ba hỏi mạng người sống được bao lâu thì nói trong một bữa ăn, thì cũng bị Phật chê ông chưa thấy đạo. Đến người chót hỏi mạng người sống bao lâu thì ngài trả lời sống trong hơi thở, Phật khen ông đã thấy đạo. Thì như vậy chữ đạo đó nghĩa là gì? Chữ đạo đó nghĩa là chân lý, thấy được cái lẽ thật. Bởi vì khi mà tất cả chúng ta sắp chết, từ cái cảnh giới sống sang qua cái cảnh giới chết, cái giây phút chót là cái gì? Là một hơi thở thôi, phải không? Nghĩa là dầu cho mình mệt một tháng, hai tháng gì mà chưa tắt thở thì chết chưa? Chưa. Đó. Dầu cho bị đau ốm cái gì đó mà mình không ăn không ngủ được, nhưng mà chưa tắt thở cũng chưa chết, phải không? Như vậy cái chết chỉ khi nào thở khì ra mà không hít lại là chết. Thì đó là một cái lẽ thật, không có định thời gian bao lâu hết. Thấy tới đó là thấy được lẽ thật, mà thấy được lẽ thật tức là thấy được chân lý. Như vậy thì chữ đạo đó nó không có nghĩa là phương pháp, không có nghĩa là con đường, mà nó là chân lý, thấy được cái lẽ thật. Rồi tới những chỗ khác dùng chữ đạo, nhất là những cái kinh điển Đại Thừa thì nói cái chữ đạo là để chỉ cho người mà thấu suốt về chân lý. Ví dụ như nói Đức Phật thành đạo, thành đạo đâu có thể thành con đường, phải không? Mà đâu có nghĩa là thành một phương pháp, mà đó là đạt được cái chân lý mà lâu nay ngài đang tìm. Cái chân lý lâu nay ngài đang tìm bây giờ đạt được, gọi đó là thành đạo. Đó. Như vậy thì chữ đạo ở đó có nghĩa là chân lý, mà cái chân lý mà người đang tìm đạt được gọi đó là thành đạo. Đó. Như vậy thì cái chân lý mà của Đức Phật tìm là cái chân lý gì? Như hôm đầu tôi có nói sơ rồi đó, chân lý của ngài tìm là tìm cho ra cái tại sao con người phải sinh tử tiếp nối, làm sao để dứt khỏi cái mầm sinh tử. Đó, tìm cho ra cái hướng, ta thấy được cái lẽ thật, do cái gì dẫn mình đi trong sinh tử, và do cái gì để dứt được cái con đường sinh tử. Tìm ra được cái đó, thấy được cái đó gọi là thấy đạo hay là thành đạo. Thì như vậy cái tìm đó mà đạt được cái kết quả của nó gọi là đạt đạo hay là thành đạo. Thì cái thành đó, đạt đó là thành đạt được cái chân lý mà mình đang tìm, phải không? Như vậy thì nhớ chữ đạo ở đây nó cũng như cái chữ đạo chót mà tôi đã định nghĩa đó. Chí đạo vô nan, chí này là tột, đạo là cái đạo là chân lý, cái chỗ chân lý tạo cùng đó, nó không khó. Nó không khó. Không khó tức là gì? Tức là dễ, phải không? Chỗ trí đạo nó không khó. Mà khó tại cái gì? Vì hiềm giảng trạch đó. Chỉ hiềm vì chúng ta chọn lựa. Giảng trạch là chọn lựa. Như vậy thì quý vị thấy tại sao trí đạo không khó, mà khó là tại vì chúng ta giảng trạch. Như bây giờ nếu mà quý vị tu, dầu cho tu thiền, tu tịnh gì cũng vậy, tu tịnh độ mà muốn được thấy Phật Di Đà, đón và cực lạc thì phải làm sao? Niệm Phật được nhất tâm. Nhất tâm mà tối thiểu là 1 ngày, phải không? Tối đa là 7 ngày đó. Thì nhắm mắt có Phật đó. Còn tu thiền là phải định. Định thì mới có thể nhập Niết Bàn. Như vậy thì niệm Phật nhất tâm và thiền phải định. Nhất tâm là tâm không còn giấy loạn. Định là tâm không còn sinh diệt nữa. Thì như vậy chúng ta biết tâm còn động, còn loạn thì không có đạt được kết quả niệm Phật, phải không? Tâm còn động, còn loạn thì không kết quả ngồi thiền. Ai cũng biết như vậy hết. Mà chúng ta bỏ cái động, cái loạn nó dễ không? Dễ hay khó? Cái mục tiêu mình nắm vững rồi, mình thấy rõ quá rồi. Nhưng giờ bỏ những cái mà mình biết là cái sai lầm đó, mình muốn bỏ có dễ không? Đó. Như vậy thì cái trí đạo nó không khó. Cái chỗ đó nó không phải là khó. Mà khó vì cái tâm giảng trạch lăng xăng lộn xộn của mình bỏ không được. Bởi bỏ không được cho nên nó trở thành là khó. Như vậy thì cái chữ giảng trạch ở đây là chọn lựa. Chọn lựa, chọn lựa cái gì? Như con mắt mình thấy, mình thấy cái gì đẹp, cái gì xấu thì mình chọn cái nào? Chọn cái đẹp, bỏ cái xấu, phải không? Mình nghe tiếng, mà tiếng hay, tiếng dở thì mình chọn cái gì? Chọn tiếng hay, bỏ tiếng dở. Thì như vậy mình cứ chọn lựa hoài. Bởi chọn lựa hoài cho nên tâm bất an, phải không? Mà từ cái chọn đó cho nên mới có cái yêu, cái ghét. Cái gì mình chọn mình thích thì đó là mình ưa. Cái gì mình không thích thì cái đó mình ghét. Thì như vậy cho nên cái tâm chọn lựa là cái tâm làm cho mất đạo, làm cho mình không thấy được cái chí đạo. Nếu cái tâm chọn lựa dừng được rồi thì cái chí đạo hiện tiền chẳng gì khó hết. Như vậy thì tôi hỏi tất cả quý vị, trả lời giùm tôi coi, tu là dễ hay là khó? Dễ là khó, chưa nhất trí đó. Cả thì nói khó, thì nói dễ. Thì giờ xác định coi, khó hay dễ? Nghĩa là trí đạo thì không khó, nhưng mà tại giảng trạch thì khó, phải không? Như vậy thì cái chỗ chân thật đó nó không phải là khó, mà vì cái tâm mình nó lăng xăng trở thành khó. Như tôi thường hay thí dụ, tôi nói rằng bỏ những cái mình mê lòng, bỏ những cái gì mình đương vị nó quyến rũ, biết nó dở bỏ thì không phải khó. Nhưng mà khó thì vì tại cái thói quen. Thí dụ như một người nghiền rượu nọc lâu năm, bây giờ bệnh thì bác sĩ coi chẳng bệnh đó. Bây giờ cái bệnh này từ uống rượu nhiều mà ra, giờ bỏ rượu thì trị bệnh mới hết. Biết như vậy dễ quá rồi, phải không? Bỏ rượu thì trị bệnh hết. Nhưng mà giờ hứa bỏ mà thấy cử cái nó ùa quẹ thì không nổi, thế được kiếm uống nữa. Như vậy thì bỏ không được là tại cái gì? Tại cái thói quen, tại cái tập khí, phải không? Nó đã nhiễm. Chứ còn biết cái đó rõ ràng lắm, bỏ thì trị bệnh hết liền. Nhưng mà bây giờ cái thói quen muốn bỏ mà tới khi nó hoành hành rồi chịu không nổi thì rồi đi uống nữa, mà thành ra bỏ không được. Thì cũng như vậy, mấy vấn đề giờ biết chỗ trí đạo nó không khó rồi đó, phải không? Tâm mình định là được định, dễ nhập Niết Bàn. Tâm mình nhất tâm thì niệm Phật dễ thanh được cực lạc. Nhưng mà bây giờ muốn nhất tâm, muốn định dễ không? không dễ là tại sao? Tại quen thấy cái gì cũng so đo, tính thiệt tính hơn, phải không? Cái đó là tốt hay xấu, phải là quấy, hơn hay thua, cứ vậy nó quen cái so đo tính kể. Cái tâm đó nó đã thành cái thói quen, đã thành tập khí, cho nên bỏ nó hết sức là khó. Bởi vậy cho nên chí đạo nó không khó, mà khó vì cái tâm giả trạch của mình. Đảng mạc tấn ái, động nhiên minh bạch. Chỉ chớ yêu ghét thì rõ ràng minh bạch. Thì quý vị thấy nó đơn giản quá. Đó là bây giờ muốn thấy được cái chỗ chí đạo đó một cách rõ ràng minh bạch đó, chỉ cần dứt hai cái yêu và ghét. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị trong đây tu rồi đó, mà tâm yêu ghét còn hết vậy, còn cho nên nó khó chứ gì, nó không được minh bạch đó, phải không? Nếu mà bỏ được tâm yêu ghét thì nó là hiện tiền minh bạch chứ không gì hết. Như vậy thì tại sao yêu ghét nó làm cho mờ tối, không có minh bạch nữa? Bởi vì chính cái yêu thì như hồi nãy tôi thí dụ cái đồng hồ đẹp, mình thấy cái đồng hồ đẹp, bây giờ mình thích nó quá mà trong túi không có tiền thì phải sao? Nếu mà mình sợ cái tội ăn cắp không dám phạm thì ít ra cũng tính mưu gì kế gì cho có tiền, phải không? Mà tính toán làm sao cho có tiền đó thì cái giai đoạn nó tâm an không? Nó rối bời, phải không? Làm sao cho có một số tiền để mua được cái đồng hồ như vậy thì trong giai đoạn mà tìm kiếm có tiền đó, tâm mình rối bời, mà rối bời thì đạo đâu có thấy được. Cho nên nó hết minh bạch. Rồi cho tới nếu mình ghét cái đó, tôi thí dụ như bây giờ hồi xưa có hai huynh đệ rất là tâm đầu ý hợp cùng một lý tưởng tu hành, cho nên rồi ở chung một chùa. Rồi sau này bất giác sau đó cái người này giận người kia, người kia giận người nọ, hai người giận nhau. Mà đã giận nhau rồi mà giờ đã lỡ hồi trước giờ ở chung một chùa, ở chung một hộ khẩu, giờ không biết làm sao. Bổn đạo chung, chùa chiền chung, hộ khẩu chung, bây giờ hai người giận nhau không ngó mặt nhau nữa, ăn cơm người nấu ngồi riêng. Mà giờ phải ở chung một chùa, lúc đó khổ không? Rồi cả ngày trong lòng nó có yên ổn không? Có nhẹ nhàng không? Như vậy thì vì cái ghét đó mà nó bực bội, nó rối rắm, phải không? Mà tâm nó bực bội rối rắm rồi thì đạo hiện tiền được chưa? Bởi vậy cho nên chỉ tại cái yêu, cái ghét mà cái chí đạo nó không có được minh bạch, nó không có được rõ ràng. Như vậy thì ai dứt được cái tâm yêu ghét thì chí đạo nó hiện tiền, không có xa xôi gì hết, phải không? Như vậy thì chúng ta là cái người học Phật, có người nào không muốn đạt được chỗ chí đạo không? Ai cũng muốn đạt hết, phải không? Muốn đạt thì phải bỏ cái yêu ghét đi, chịu bỏ không? Đạt đạo thì muốn mà yêu ghét không chịu bỏ, như vậy ăn gian quá rồi, phải không? Cái kiểu đó là nói tôi tu cái hạnh bố thí mà có nhiều tiền bỏ túi cột chặt lại, không móc là chui ra hết, mà đòi đủ cái hạnh bố thí thì được không? Không bao giờ được cái điều đó. Thì cũng như vậy, chúng ta muốn đạt cái chỗ chí đạo mà tâm yêu ghét không bỏ thì chí đạo khó mà đến được. Thì như vậy tất cả ở đây mới thấy rõ rằng hôm qua chúng ta nhớ hình ảnh một chiếc dài của tổ Đạt Ma đó là thoát ra hai bên. Bây giờ yêu ghét là hai bên hay một bên? Hai bên. Cho nên bỏ được cái hai bên đó là đạt được mục đích, phải không? Đó là bốn câu đầu. Bốn câu đầu đây là trùm hết cái toàn bộ hay là toàn bài Tính Tâm Minh. Bây giờ đi trong chi tiết hơn. Hào ly hữu sai, thiên địa quyền cách, dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Như vậy thì cái chỗ chí đạo đó chỉ cần buông bỏ cái yêu ghét thì nó hiện tiền. Nhưng mà nếu chúng ta còn sai cách hay là còn lệch lạc một đường tơ, một mái tóc thì cách xa như trời với đất. Tại sao vậy? Bởi vì chỗ chí đạo đó là cái chỗ mà không còn cái tâm đối đãi, không còn cái tâm chọn lựa. Mà giờ nếu đem cái tâm đối đãi chọn lựa để được đạo thì chẳng khác nào như là mình muốn được lên thiên đường mà lại tạo cái tội địa ngục, phải không? Như vậy thì muốn một đàn mà đi một ngã, chứ không có bao giờ khế hợp với cái muốn của mình hết. Cho nên chúng ta phải thấy cho thật rõ, đạo không phải giấu giếm ở đâu, cũng không phải xa xôi chỗ nào, mà nó ngay ở chúng ta. Nếu chúng ta dứt được cái tâm yêu ghét, dứt được cái tâm chọn lựa thì ngay nơi đó là đạo, khỏi tìm, khỏi kiếm ở đâu. Gần đây có một số người muốn cầu đạo, muốn tìm đạo thì họ đi đâu? Có người thì lên non, lên núi đi tìm đạo, phải không? Rồi có người lại khác dùng cái lối ngồi thiền sức hồn để đi kiếm minh sư để mà cầu đạo đó. Thì như vậy người ta cứ thấy đạo như cái gì quyền bí ở ngoài mình. Nhưng ở đây không phải. Đạo là cái tâm chân thật hiện hữu của chính mình. Như hôm qua nói, lỗ mũi sẵn ở trên môi, nó đâu xa hết á. Mà mình không có buông được những cái làm trở ngại cho nên không thấy nó. Cho nên hai câu kế nói rằng dục đắc hiện tiền. Nếu mình muốn được thấy đạo hiện tiền đó thì điều kiện thiết yếu phải sao? Mạc tồn thuận nghịch, chớ còn cái thuận và cái nghịch. Thấy đây là thuận, thấy kia là nghịch. Thuận tức là yêu, mà nghịch tức là ghét, là thù. Như vậy vừa còn thấy cái người thân, còn thấy có kẻ thù, thì cái đó là chưa được thấy đạo, đạo chưa có hiện tiền. Như vậy thì chúng ta muốn đạo hiện tiền thì chúng ta phải làm sao? Phải bớt, phải dứt cái tâm chứa cái thuận và chứa cái nghịch đó. Tâm mà còn thuận còn nghịch thì cái đạo nó không thể hiện tiền được. Vi thuận tương tranh thị vi tâm bệnh, bất thích quyền chỉ đồ lao niệm tịnh. Vi thuận tương tranh, chữ vi là nghịch, chữ thuận là thuận. Còn có nghịch, còn có thuận mà tranh giành nhau á, thì đây là tâm bệnh. Nghĩa là nơi tâm mình muốn cầu đạo, muốn thấy đạo mà ôm cái lòng thuận nghịch, mà còn cái lòng thuận nghịch á, đó là bệnh chứ không có đạo. Cũng như muốn thấy đạo mà còn ôm cái tâm yêu ghét thì đó là bệnh chứ không phải là đạo. Chữ vi đó là trái. Bất thích quyền chỉ đồ lao niệm tịnh. Nghĩa là bởi không biết được cái yếu chỉ siêu quyền này, cái yếu chỉ siêu quyền tức là chí đạo ở trên đó, đồ lao niệm tịnh, cho nên luống nhọc nghĩ nhớ tới cái tịnh. Thì ở đây thì sau này lục tổ này cũng quở cái niệm tịnh đó, bởi vì có nhiều người không biết, nghe nói rằng tâm mình nó là thanh tịnh, rồi khi ngồi thiền họ cứ nhớ tâm mình thanh tịnh, nhớ mãi cái thanh tịnh đó, thì nhớ cái thanh tịnh thì đó gọi là niệm tịnh. Nhưng bây giờ cần nhớ cái tịnh hay không? Mà chỉ cần buông cái tâm đối đãi, cái tâm hai bên, phải không? Tâm đối đãi hai bên buông đi thì tự nó tỉnh rồi, phải không? Cần gì phải nhớ cái tịnh? Nhớ cái tịnh mà không buông cái tâm kia, hết nhớ thì nó trở lại thuần nghịch nữa. phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta không cần niệm tịnh, mà chúng ta phải buông cái tâm thuận nghịch. Chúng ta đừng có mắc phải những cái đối đãi hai bên thì cái tâm bệnh nó hết, thì cái quyền chỉ hiện tiền. Đó. Đến cái câu này: viên đồng thái hư, vô kiếm vô dư, lương do thủ xã, sở dĩ bất như. Nói rằng tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, bởi do thủ xã, sở dĩ chẳng như. Đó. Cái chỗ này tôi nói rộng một chút, bởi vì nhiều người học Phật mà có cái lầm cho rằng cái giáo lý Đại Thừa hay là cái hệ thống thiền tâm nó gần, nó giống với Bà La Môn. Thì cái nhìn như vậy đó là cái nhìn nó chưa có đến cái trung thực cái giáo lý này. Tại sao? Bởi vì thường mấy huynh đại học có biết Bà La Môn chủ trương sao không? Chủ trương sao? Đó là nơi mình có cái tự ngã, phải không? Mà tự ngã là một phần nhỏ, mà cái tự ngã mình mà mình biết tu, khéo tu thì nó sẽ trở về với cái đại ngã. Mà đại ngã đó là Phạm Thiên, phải không? Là Brahma đó, thì được trở về với cái đó thành một. Như vậy đó là kết quả của cái sự tu. Như vậy thì cái chủ trương của Bà La Môn có một cái đại ngã hay là cái Phạm Thiên trùm khắp, phải không? Rồi những cái nhỏ tiểu ngã này nó được đủ cái công phu tu rồi, nó sẽ trở về với cái đại ngã đó. Như vậy thì cái đại ngã đó ở nơi mình hay là ở ngoài mình? Ở ngoài mình đó. Cũng như hồi xưa ông bà mình hay nói có đấng tạo hóa đó, phải không? À, thì đấng tạo hóa đó là cái gì ở đâu xa đó tạo ra thế giới con người đó. Thì như vậy tạo hóa cũng là ở ngoài mình, nhưng mà cái đó đủ quyền năng. Còn ở đây nói cái tâm thể của chính mình nó tròn đồng với thái hư. Đó. Tròn đồng với thái hư thì như vậy ta nói như vậy thì đồng với đại ngã của Bà La Môn rồi. Nhưng mà nó khác, bên đại ngã Bà La Môn là nó lớn lao ở ngoài mình, còn ở đây là cái lớn lao đó của bản thân mình. Đó. Quay lại mình mà tìm, chứ không phải đi ra ngoài mình. Đó. Như vậy thì cái chủ yếu của Đạo Phật nói có cái rộng lớn đồng với hư không, cái đó là cái tâm thể của chính mình, của mỗi người, chứ không phải của ai hết. Chúng ta không trở về với ai, mà chúng ta trở về với bản thân mình, với cái chân thật của chính mình. Vì vậy cho nên cái chữ viên đồng thái hư này là chỉ cho cái tâm, mà ở đây tổ tâm sáng muốn nói là mình phải biết cái tâm đó nó rộng lớn như thái hư. Thì như hôm qua tôi có định nghĩa sơ cho mấy huynh đệ biết, tâm mình có hai thứ: tâm vọng tưởng là sanh diệt, phải không? Còn cái tâm không vọng tưởng là không có sanh diệt. Tại sao không sanh diệt? Vì nó không có tướng. Không có tướng cho nên không vô thường. Nó không có động cho nên không có sanh diệt, phải không? Nhưng mà hằng giác, hằng chi, hằng giác. Thì bởi hằng chi, hằng giác mà không có tướng cho nên không vô thường, không có động cho nên không sanh diệt. Mà không có tướng thì cái gì có tướng thì cái đó có giới hạn. Cái không tướng thì lấy gì giới hạn đó? Đó, ví dụ như cái nhà hay là quả núi, thì cái nhà nó có cái giới hạn của cái nhà. Quả núi nó lớn nhưng cũng có giới hạn của quả núi. Còn như hư không, nó không có tướng, thì cái giới hạn nó tới đâu? Nó không có giới hạn. Bởi không có giới hạn cho nên mới nói nó tròn đồng thái hư. Nó rộng lớn đồng thái hư, không có thiếu, không có dư. Đó. Như vậy để nói cái tâm thể của chúng ta có một cái tâm thể rộng lớn thênh thang như vậy, mà sở dĩ chúng ta không được sống với nó là tại sao? Lương do phủ xã. Bởi vì chúng ta có phủ, chúng ta có xã, thì cái thủ xã cũng na ná cái thuận nghịch, cái yêu ghét ở trên cái gì, phải không? Thủ là giữ, thả là xã là bỏ. Cái gì mình thích thì mình giữ, cái gì mình không thích thì mình muốn bỏ đi. Đó. Bởi cái tâm còn yêu thích cho nên mới có thủ xã, bởi còn có thủ xã cho nên có bỏ, có lấy thì nó không có như như. Đó. Như vậy thì tâm mình nó không có được như như á, là bởi vì còn có thủ, còn có xã. Mà nếu không có như như á, thì từ cái tâm thể rộng lớn thênh thang nó biến thành ra cái tâm nhỏ hẹp, nó duyên theo từng sự từng vật, rồi nó bị chấp ở trong đó. Bởi nó chấp theo sự vật cho nên rồi nó không có trùm hết. À, vì vậy mà ở đây chúng ta thấy muốn được cái tâm như như đó thì phải bỏ đi cái thủ và cái xã. Thì nãy giờ nói thủ xã nè, thuận nghịch nè, tán ái đều là đối đãi, phải không? Nghĩa là buông được cái đối đãi đó thì tâm như như. À, như vậy thì chúng ta thấy nó rõ ràng cái mục tiêu hết sức là đầy đủ. À, tất cả chúng ta mỗi người đều có cái tâm thênh thang như vậy mà không có nhận, không có biết. Bây giờ mình nhận cái tâm nào là mình? Cái tâm lăng xăng, cái tâm sinh diệt làm tâm mình. Bởi vậy cho nên rồi mình cứ lăng xăng ở trong cái động, mình lăng xăng trong cái luân hồi chứ không có thoát khỏi luân hồi, là tại cái lẽ đó. Mạc trục hữu duyên, vật trụ không nhẫn, nhất chủng bình hoài, dẫn duyên tự tận. À, bây giờ muốn đi đến cái chỗ như như đó thì mình phải làm sao? Chớ có đuổi theo, chứ trục là đuổi. Hữu duyên, hữu duyên tức là chữ hữu là có, tức là theo cái duyên có. Còn vật trụ, vật là chớ, trụ là dình trụ, đừng có dình trụ chứ không nhẫn. Chữ nhẫn, chữ không là đối với chữ hữu. À, chữ duyên đối với chữ nhẫn thì duyên và nhẫn chỉ là phần phụ, mà chủ yếu là có và không. Đó. Nếu mà mình muốn an trụ chỗ cái tâm như như đó thì chớ có đuổi theo bên có bên không. Đó. Đừng đuổi theo bên có, đừng trụ bên không. Có không đều là hai bên, mà còn hai bên là đều là bệnh. Bây giờ tất cả chúng ta cãi nhau, có phải cãi từ cái có cái không không? À, ví dụ như giờ có hai huynh đệ ngồi là bàn luận một vấn đề, thì huynh đệ này hỏi huynh thấy cái đó có không, thì người kia trả lời sao? Nói có. Thì huynh đệ nói tôi thấy không. Người nói có, người không thì sao? À, cãi. Thì như vậy chính vì cái lý có và không mà ở trên thế gian này người ta cãi nhau không thôi, phải không? Người thì chấp có, người thì chấp không. Mà nếu còn có còn không là còn hai bên, mà còn hai bên á, thì còn ở trong cái mê lòng chưa có thoát được. Bởi vậy nên không mắc kẹt bên có, không dính ở bên không thì sao? Nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tại. Nhất chủng là một thứ, bình hoài tức là cái lòng bằng phẳng. À, bình tức là yên lặng, thường thường người ta nói bình bình đẳng rồi đó, tức là bằng phẳng. Chữ hoài là cái lòng, trong lòng mình, trong lòng mình chỉ còn có một thứ yên lặng thì dẫn nhiên tự tại, thì tất cả đều, chữ dẫn là đến, nhiên là yên lặng, tự tại tức là hết, dứt hết. À, nếu mà mình không trụ bên có, mình không chấp bên không, tâm mình một thứ yên lặng thì mọi việc đều hết. À, như vậy thì cái chấp phải, chấp quấy, chấp có, chấp không, những cái niệm thủ, xã, thuận, nghịch, yêu ghét, ngang đó đều viết. Đó là cái ý nghĩa ở trên. Bây giờ chỉ động quy tịnh, chỉ cánh di động, di trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng. Chỉ động quy tịnh tức là chỉ là dừng, động là cái sao động đó. Dừng cái động để trở về cái tịnh, thì cái dừng đó lại nó đưa tới cái động, tức là càng thêm cho cái động. Thì sao lại vô lý như vậy? Thường thường mình động thì phải dừng, phải không? Dừng thì nó hết, tại sao dừng nó lại thêm động? Là bởi thế này, luôn luôn chúng ta cứ nghĩ muốn lấy cái động, muốn dừng cái động trở về cái tịnh, nhưng mà càng dừng nó càng động. Tôi nói thí dụ như trong lớp học, học trò được ồn ào, nói chuyện ồn ào, cô giáo hay thầy giáo muốn cho nó nín phải sao? Hoặc là la lên, hoặc là lấy rước gõ nó bàn, bớt bớt phải không, khiến cho nó lặng. Nhưng mà khiến nó lặng thì mình sao? Mình còn động hơn nữa, phải không? Muốn nó lặng trái là mình làm động hơn nữa. Đó, như vậy thì cái muốn yên lặng mà trái lại là động. Đó, cũng như chúng ta ném một quả bóng vào trong vách vậy, phải không? Mình ném vô cho đó, muốn nó ở đó nhưng nó ở đó không. Mình ném mạnh cho nó dừng lại chỗ đó, nhưng mà ném mạnh thì nó dội lại, càng mạnh càng xa nữa. Thì như vậy, cho nên dừng cái động để trở về tịnh thì nó lại chỉ thêm động thôi, chứ nó không có tịnh. Như vậy thì phải làm sao? Đó. Bởi vì còn thấy có động, còn thấy có tịnh thì đã là hai bên rồi. Mà còn hai bên, ôm ấp cái hai bên mà muốn nó được yên thì không thể yên được. Cho nên đây nó cái lỗi tại đâu? Di trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng. Còn thấy bên động, còn thấy bên tịnh thì còn ở hai bên, còn mắc kẹt ở hai bên. Mà còn mắc kẹt ở hai bên thì đâu có thể biết được một thứ. Một thứ tức là một cái tâm yên lặng đó, phải không? Còn kẹt ở hai bên thì không bao giờ thấy được một cái tâm yên lặng. Bởi vậy cho nên muốn thấy tâm yên lặng thì phải dứt cả hai bên. Dứt được hai bên rồi thì cái tâm yên lặng nó tự đến. Như vậy thì dù cho thấy tịnh, thấy động, bỏ động trở về tịnh cũng là cái thấy hai bên. Bây giờ tôi nói ví dụ như vậy. Ví dụ như bây giờ trong xóm, trong làng xã chúng ta có nhà nghèo, có nhà giàu. Có nhà thì nghèo, có nhà thì giàu. Bởi có nhà giàu, có nhà nghèo cho nên chúng ta ước mong rằng tất cả cái nhà nghèo đều trở thành giàu. Khi chúng ta muốn nhà nghèo trở thành giàu đó thì cái mong muốn đó là thấy một và thấy hai. Bởi vì còn thấy có giàu nghèo mới muốn hết nghèo được giàu, phải không? Mà còn muốn hết nghèo được giàu thì đó là còn nghèo, phải không? Còn bao giờ mà trong xóm giàu hết thì lúc đó muốn gì? Đâu có muốn giàu nữa, mà tất cả đều giàu như nhau rồi hết muốn, phải không? Mà hết muốn cho những người đó giàu thì họ đã giàu. Thì cũng như vậy, tâm mình còn thấy có động, thấy có tịnh là hai bên. Muốn hết động được tịnh thì vẫn còn là đối đãi, vẫn còn là động. Chừng nào buông được hai bên rồi, không muốn tịnh tự nó cũng tịnh, phải không? Đó là cái chủ yếu của sự tu ở đây. Nhất chủng bất thâm, lưỡng xứ thất công, khiển hữu một hữu, tùng không bối không. Nói rằng một thứ mà không thâm á thì hai chỗ đều mất công. Nhất chủng tức là một thứ, một thứ đó mà không thông, tức là chỉ cho cái chỗ chí đạo đó là không có hai. Mà không hai đó, mình không thông được cái đó thì hai chỗ đều thất công, tức là còn thấy hai bên đều là không có đạt được mục đích, cho nên nói là thất công. Khiển hữu một hữu, tức là mình muốn dẹp cái có thì lại chìm ở trong có. Tùng không lại bối không, muốn theo cái không thì lại trái với cái không. Đó. Thì những cái lời nói này mới nghe mình thấy dường như có mâu thuẫn. Bây giờ tôi thí dụ như hồi xưa có nhiều ông đồ đi thi cử mà rớt, học giỏi mà thi rớt về, thì mấy ông đồ đó có bất mãn không? Có chửi danh lợi không? Khi chửi danh lợi là tại sao vậy? Tại muốn danh lợi mà không được, phải không? Phải muốn mà không được cho nên chửi. Thì quý vị mới thấy chính mình chửi cái đó là mình đương chìm ở trong cái đó. Mà muốn cái đó mà không được cho nên tức chửi. Thế mà mình không muốn thì được không được, có thành vấn đề gì mà chửi, phải không? Cho nên có nhiều cuốn sách người ta viết tức trời. Có cuốn mà hồi xưa tôi đọc, tôi rất ghét đàn bà, thì nói tôi rất ghét đàn bà, người đó là sao? Là tại người đó thương người ta quá, người ta không thương lại rồi ghét chứ có gì đâu, phải không? Thế còn nếu người đó không có thương làm gì nó ghét. Thì như vậy, những cái ý nghĩa chính vì thích cái đó quá mà không được như ý mình, cho nên đâm ra ghét, quán hờn, ghét cái đó, ghét cái đó làm gì mình muốn cái đó. Đó. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta cứ muốn dẹp cái có thì chúng ta lại chìm vào cái có, vì đường thấy cái có là thiệt, bởi thấy cái có là thiệt cho nên mình mới cố dẹp nó. Thì như vậy đã thấy nó thiệt rồi thì đã chìm trong cái có rồi. Tùng không bối không, tức là muốn theo cái không cũng tưởng cái không là thiệt, thì đã thấy không là thiệt rồi thì chìm ở trong cái không luôn đó. Hay là đã mất cái không đi, như vậy thì muốn dẹp cái có lại kẹt trong cái có, muốn theo cái không lại trái với cái không. Vì sao? Vì còn thấy có và không là thiệt, mà thấy có không thiệt tức là tâm còn có hai, mà còn có hai thì làm sao được nhất chuẩn. Đó. Bởi vậy cho nên nói một thứ mà chẳng thông thì hai chỗ đều thất công. Tại sao thất công? Vì dẹp cái có lại chìm trong có, đuổi theo cái không lại trái với cái không. Đó. Thì như vậy cái ý nghĩa nó rất rõ ràng. Thôi giờ ngang đây nghỉ một chút ha. Giờ để tiếp theo đoạn trước. Đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng, tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông. Ở đây nói rằng đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng. Đa ngôn là nhiều lời, đa lự là nhiều suy nghĩ. Nhiều lời, nhiều suy nghĩ, chuyển xứ bất tương ưng. Nói chuyển bất tương ưng là càng không tương ưng. À, nếu mà chúng ta muốn tương ưng với chỗ chí đạo mà chúng ta nói nhiều, chúng ta nghĩ nhiều thì không thể nào tương ưng được. Tại sao vậy? Bởi vì nói nhiều, nói tức là đi với cái nghĩ, nói thì phải có nghĩ, bởi nghĩ cho nên mới có nói. Nói nhiều tức là nghĩ nhiều, nghĩ nhiều tức là nói nhiều. Bởi vậy trên hai cái đó đều là cái loạn tâm, loạn tưởng. Mà nếu còn loạn tâm, loạn tưởng thì không bao giờ tương ưng với chỗ chí đạo được. Cho nên nói rằng chuyển bất tương ưng, tuyệt ngôn, tuyệt lự, vô xứ bất thông. Tuyệt ngôn là dứt lời nói, tuyệt lự là dứt suy nghĩ, thì không chỗ nào mà chẳng thông. Thì cái câu này mấy huynh đệ có nghi không? Như vậy người tu làm thinh luôn, gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu đó thì tương ưng chưa? Có nhiều người nghe mấy câu này cái bắt chước tịnh khẩu. Mà tịnh khẩu thì miệng thì không nói, nhưng mà cứ cầm cái viết cái tấm giấy hoài. Ai tới thì không nói mà viết giấy để hỏi, viết giấy để trả lời. Thì như vậy đó, trúng hay không? Bởi vì cái lời nói nó phát ra từ cái suy nghĩ, phải không? có suy nghĩ mới có lời nói. Như vậy cái suy nghĩ là cái chủ hay là cái nhân của cái lời nói, mà bây giờ cái nhân không dứt mà dứt cái quả thì có được không? Cho nên chúng ta nói tuyệt ngôn tuyệt lự thì ở chỗ này trong nhà thiền thường hay nói người tu thiền nên giữ cái miệng giống như cái quạt mùa đông vậy. Quạt mùa đông thì sao? Mùa đông mà ở xứ lạnh đó, chứ không phải mùa đông ở miền Nam này. Ở xứ lạnh là mùa đông có xài tới cái quạt không? Cái quạt lên meo đó. Bởi vậy cho nên các ngài hay dạy chúng ta nên để cho cái miệng lên meo. Lên meo tức là không có nói. Không nói không có nghĩa là không nói gì hết, mà chính trong các kinh A Hàm hay Nikaya cũng có những bài kinh Phật dạy người chúng tăng họp lại thì phải bằng hai cách: một là nói đạo lý, hai là làm thinh như thánh, phải không? Làm thinh như thánh hoặc là nói đạo lý, chứ không có nói những cái chuyện tạp nhạp. Còn mình bây giờ sao? Hai cái, hoặc là làm thinh như thánh thì mình không làm thinh, còn nói để nói đạo lý thì mình cũng không nói, mà nói chuyện bên đông bên tây, chuyện này chuyện nọ, thì như vậy có trúng cái ý nghĩa hợp với đạo chưa? Đó. Bởi vậy cho nên cái người tu không phải bảo mình không nói hẳn, nhưng mà phải nói những lời hợp với đạo lý. Mà những lời hợp với đạo lý thì cái tâm mình nó cũng duyên theo đạo lý. Còn nếu nói những cái lời không hợp đạo lý thì tức là cái tâm mình đương chạy ra ngoài cái phạm vi đạo lý. Bởi vậy cho nên bảo phải tuyệt ngôn tuyệt lự là cái lối nói bảo mình phải dứt cái suy nghĩ lăng xăng để cho tâm mình nó yên. Mà tâm mình yên thì còn cái gì phải nói à. Mà nếu được như vậy thì chỗ nào cũng là thông suốt. Chỗ khác người ta có dùng cái câu thế này: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt đó à. Tức là cái đường ngôn ngữ bật, cái chỗ tâm hành dứt à. Thì như vậy nó có hợp với đây không à? Như vậy thì tổ và Phật đâu có khác, nên chỉ cho chúng ta thấy rằng cái người tu không phải không nói, nhưng mà chúng ta nói những cái điều đạo lý, những cái điều không phải đạo lý thì phải bớt, phải dứt đi à. Còn chúng ta có nghĩ thì gọi là tránh tư duy, chứ không có để tâm lự lăng xăng, phải không? Như vậy thì nếu nói những lời đạo lý, tâm nghĩ chân chính đúng với đạo lý thì như vậy đó là chúng ta trở về với đạo lý. Còn nếu mà chúng ta nói cái lời tạp nhạp, tâm nghĩ lăng xăng, đó là không có thông đạo lý. Bởi vậy cho nên muốn trở về cái chỗ chí đạo thì ngôn ngữ phải lặng, tâm tư phải dừng, thì chỗ chí đạo hiện ra. Quy căn đắc chỉ, tùy chiếu thất tâm, tu du phản chiếu, thắng trước tiền không. Đó. Quy căn tức là trở về cái gốc, trở về gốc, trở về nguồn để được cái yếu chỉ. Nếu mà mình còn theo cái chiếu thì nó mất cái tâm, tâm tức là cái gốc, cái thể đó đi. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm thể là cái chỗ không có những cái tướng gọi là năng chiếu, sở chiếu. Còn có năng chiếu, sở chiếu là còn đối đãi. Bởi vậy cho nên trở về chỗ đó thì mình phải dứt cả cái đối đãi. Mà nếu mình còn thấy có cái chiếu là năng, rồi cái chiếu để nó soi chiếu đó là sở, thì lúc đó đã mất cái gốc đó rồi. Cho nên nói rằng không theo chiếu mà lại sao? Tu du phản chiếu à. Không theo cái chiếu là không theo cái soi ra ngoài, nhưng mà mình biết phản chiếu lại nơi mình à. Mà biết phản chiếu để thấy được cái thật thể của mình á, thì như vậy còn hơn là những cái không ở trước à. tiền không, tức là những cái không ở trước. Bởi vì ở trước mình muốn thấy đạo, mình bỏ hết
phổi, mà ở tâm đây có nghĩa là gì? Thay vì con mắt mình thấy sắc, mình không có kẹt ở sắc mà nhận mình có cái thấy. Lỗ tai mình nghe tiếng, mình không theo tiếng mà nhận mình có cái nghe. À, như cái nghe mà tôi dẫn lại câu chuyện trong Kinh Lâm Nghiêm, ngài A Nan có hỏi Phật hãy cho làm sao biết nơi mình có cái chân thật để làm cái nhân tu hành để đạt được cái quả chân thật. Thì Đức Phật ngài mới bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông, đánh tiếng chuông bon. Thì Phật hỏi ngài A Nan, ông có nghe chăng? Thì ngài A Nan và đại chúng bạch, bạch Thế Tôn, chúng con nghe. Khi tiếng chuông lắng bạch, hỏi ông có nghe không? Thì nó bạch Thế Tôn, chúng con không nghe. À, hai là như vậy, xác nhận. Phật hỏi như vậy thì thế nào gọi là nghe, thế nào gọi là không nghe? Thì ngài A Nan xác nhận rằng khi có đánh tiếng chuông thì lúc đó con có nghe, khi tiếng chuông bật dứt thì lúc đó chúng con không nghe. Rồi Phật Đức La Hầu La đánh tiếng chuông nữa, Phật hỏi có tiếng không? Thì A Nan nói có tiếng. Rồi một lát cái tiếng chuông bật đi, Phật hỏi A Nan là có tiếng không? Nó không tiếng. Rồi Phật bảo đánh tiếng chuông lần nữa, hỏi có tiếng không? Thì nó có tiếng. Tiếng chuông bật dứt, hỏi có tiếng không? Nó không tiếng. Rồi Phật bảo xác nhận coi, như vậy thế nào là có tiếng, thế nào là không tiếng? Thì ngài A Nan nói khi có đánh tiếng chuông thì lúc đó là có tiếng, khi tiếng chuông lặng dứt gọi là không tiếng. Phật liền quở, tại sao hôm nay các ông điên đảo lắm vậy? Thì quý vị thấy cái điên đảo của ngài A Nan chưa? Thấy chưa? Ngài A Nan trả lời có vừa ý mình không? Có hợp ý không? À, như vậy mình cũng bị Phật chê là điên đảo. Tại sao mà điên đảo? Thì ngài A Nan liền hỏi Phật, hỏi Phật Thế Tôn, tại sao ngài nói chính con hôm nay là điên đảo? Thì Phật mới trả lời, Phật nói rằng ta hỏi nghe thì ông đáp rằng nghe, ta hỏi tiếng thì các ông đáp rằng có tiếng. Chỉ nghe và tiếng lộn xộn cho nên điên đảo. Như vậy thì khi đánh tiếng chuông là có nghe hay là có tiếng? Có nghe hay có tiếng? Có tiếng. Và khi không có tiếng chuông là không nghe hay là không tiếng? Như vậy lúc không tiếng chuông là không tiếng. Cái nghe, giả sử không tiếng chuông mà có tiếng đồng hồ nó đổ hay là cái tiếng gì khác mình vẫn nghe, phải không? Vì như vậy khi không tiếng chuông là không tiếng, mà lầm tiếng chuông cho là có nghe, không tiếng chuông gọi là không nghe. Thì như vậy đổi cái nghe làm cái tiếng, phải không? Như vậy thì tiếng là thinh trần mà nghe là mình, phải không? Mình nghe mà lấy cho mình là thinh trần, có điên đảo không? Có điên đảo không? Như vậy thì mấy huynh đệ có điên đảo không? Đang điên đảo, phải không? Như vậy để thấy chúng ta sống thật là điên đảo. Bởi vì chúng ta cứ chạy theo cái tiếng ở ngoài mà không có biết được cái thực ở mình. Cho nên Phật nó quên mình theo vật là vậy. Có thấy sắc gọi là thấy, không sắc gọi là không thấy, phải không? Đó cũng là lễ thuộc do vật. Rồi có tiếng cho là nghe, không tiếng cho là không nghe, cũng lễ thuộc vào vật. Như vậy thì cái tu chúng ta phải có cái trí tuệ nhìn đúng như thật về con người mình, đừng có quên mình lệ thuộc vào cảnh. Đó, cái đó mới là cái thiết yếu. Bởi vậy cho nên nếu mà khi nào mình còn thấy cái cảnh ở ngoài là thiệt, rồi cứ xoay ra ngoài mà quên cái thịt của mình. Như vậy thì nghe tiếng, biết tiếng có, tiếng không, chứ còn cái nghe là hằng hữu, phải không? Cái thấy sắc trần có không mà nhớ cái thấy là hằng hữu, nhớ cái thấy hằng hữu, cái nghe hằng hữu, đó gọi là phản chiếu. Phản chiếu là vậy, là không chạy theo ngoại trần mà nhớ lại mình, nhận cái thực của mình, gọi là phản chiếu. Cái định như nó phản chiếu là ngồi cứ nhìn ở trong tim mình, trong phổi mình thì tôi nói làm sao, thì cái đó là cái sai lầm. Nếu mà biết phản chiếu như vậy đó còn hơn là những cái không ở trước. Tiền không chuyển biến, giai do vọng kiến, bất dụng cầu trên, duy tu tích kiến. Mấy cái câu này thật là thiết yếu. Những cái không ở trước đó, nó đều là thuộc về cái chuyển biến, tức là không là gì chấp có đối với không, chấp không đối với cái có, mà đã còn có không đối đãi thì đó là cái tướng chuyển biến chứ không phải là thiệt. Mà còn chấp những cái chuyển biến đó là cái vọng kiến đó, cái kiến chấp hư dối không thiệt chứ không có đúng đó. Bây giờ chúng ta tu, đa số người tu á, mong cho mình được thấy chân tánh, được thấy chân tâm, được ngộ Phật tánh nhân dân, mong những cái đó. Nhưng mà ở đây thì ngài dạy bất dụng cầu trên, duy tu tức kiến. Chúng ta đừng có tham cầu cái trên, mà chỉ cần dứt những cái kiến chấp sai lầm. Những cái kiến chấp sai lầm dẹp hết thì cái trên nó hiện tiền chẳng gì hết. Cũng như bây giờ tôi nói, ví dụ nói có người đó họ nghèo, họ thiếu nợ tí tung, bây giờ họ mong họ là được giàu, mà họ cứ mong họ được giàu, mà khi đó nợ tí tung không mong trả, tiền bạc thiếu thốn không muốn có mà mong được thành giàu, thì cái mong nó có thiết thực không? Bây giờ người đó đừng thèm mong giàu mà chỉ mong trả hết nợ, phải không? Mà trả hết nợ rồi có đủ ăn, đủ ăn từ từ mới giàu, phải không? Chứ còn mình mong giàu mà nợ không nghĩ trả thì có giàu được không? Thì có nhiều tiền nợ cũng đòi lấy hết, phải không? Như vậy là cái mong không có thực tế. Bây giờ chúng ta muốn thực tế thì chúng ta phải trả nợ, hết nợ rồi thì làm có của mới dư, thì tự nó là giàu. Ở đây cũng vậy, chúng ta không cầu cái trên, mà những cái kiến chấp sai lầm, chấp có, chấp không, chấp thuận, chấp nghịch, chấp yêu, chấp ghét, mấy cái chấp nó bỏ hết. Bỏ hết thì tự nhiên nó là trên rồi, phải không? Chứ khoảng cầu cái trên nào khác. Thì như vậy chúng ta thấy tổ dạy cụ thể thiết thực. Bởi thiết thực quá cho nên mình nghe thấy như là khó. Cái kỳ thực đây là một cái chân lý chỉ chúng ta những cái thật mà không cần phải mơ ước vọng cầu, chỉ thực hiện được những cái điều mà chúng ta đã lòng. Bỏ những điều đó thì tự nhiên cái chân nó đến chứ không gì lạ. Nhị kiến bất trụ, thận vật truy tầm, tài hữu thị phi, phân nhiên thất tâm. Nhị kiến tức là cái thấy hai bên đó, cái thấy hai bên mà mình không an trụ, tức là không chấp vào cái thấy hai bên. Thận vật truy tầm, dè dặt chớ có đuổi tìm. Đuổi tìm cái gì? Nghĩa là không chấp hai bên cũng đừng có đuổi tìm cái chân thật. Vì không chấp hai bên là cái chân thật hiện tiền, đuổi tìm làm gì? Hay là đừng chấp hai bên mà cũng đừng đuổi tìm theo ngoại cảm. Hai cái đó mà dứt rồi thì cái thị phi không còn. Mà thị phi không còn thì rõ ràng thị phi, nếu còn cái thị phi thì cái tâm chân thật nó mất. Thị phi mà hết rồi thì tâm chân thật hiện tiền. Bây giờ tất cả chúng ta ở đây, đối với thị phi mình có bỏ dễ hay khó? Thị là phải, phi là quấy. Nói rinh đó tu chứ vinh còn tâm thị phi lắm. Nhưng nói thị phi có buồn không? Buồn không? Mà giờ hỏi tất cả mấy huynh đệ, mỗi khi mà cãi nhau mà đỏ mặt đỏ mày đó là tại cái gì? À, tôi nói cái này là phải. Ông kia nói tôi nói cái kia là phải. Phải không? Ông này nói vinh vậy, ông kia nói vinh vậy, hai người nói phải mới quấy với nhau, mà nói phải mới quấy. Có thấy phải, có thấy quấy mới cãi, phải không? Còn nếu không có thấy phải quấy thì có cãi không? Đó. Mà cãi thì tâm lúc đó nó yên hay nó động? À, càng cãi thì tâm nó càng rối, nó càng bực bội. Cho nên vừa thấy có thị phi là đã mất cái tâm chân thật rồi. Như vậy cái thị phi bỏ dễ không? Nhất là bên mấy cô, chứ đâu bỏ dễ không? Rồi. Người xưa họ có nói một câu nguyên chữ tháng thế này: chỉ trước quá thành kim ngọc dị, khuyến nhân từ khước thị phi nan. Điểm trước quá thành kim ngọc dị, tức là mình chỉ cái thanh sắt nó biến thành vàng ngọc nó dễ hơn là khuyên người ta bỏ cái thị phi. Khuyên người ta bỏ thị phi còn khó hơn là chỉ sắt biến thành vàng ngọc. Thì quý vị tưởng tượng mình chỉ cái thanh sắt biến thành vàng ngọc, cái chuyện đó chừng nào mình làm được? Chừng nào làm được cái điều đó? Đó. Như vậy mà nói còn dễ hơn là khuyên người ta bỏ cái thị phi đó, phải không? Thường thường mấy cô cãi nhau là tại gì? Có phải thị phi không? Bên nam thì cũng thị phi không ít, nhưng mà bên nữ thì còn tế nhị hơn nữa, phải không? Bởi vậy cho nên rồi những cái nhỏ nhỏ nó chỉ là những cái phải giới nhỏ nhỏ thôi, mà có thể nó thành việc lớn. Bởi vì cái thị phi mà thế gian chúng ta nghĩ nó không cùng, từ cái phải cái quấy đó mà bao nhiêu cái sự khổ đau nó đến với nhau. Ví dụ như giờ người tu, hai huynh đệ cùng chung một chùa, mà người huynh thấy cái sự việc thế này là phải, người đệ thấy khác đi, cho cái khác đi đó là phải, thì vấn đề A là phải với người huynh, vấn đề B là phải với người đệ, thì người nào cũng cho vấn đề của mình là phải hết, mà hai người không chấp nhận nhau thì sao? Thì cãi. Mà cãi nếu cãi không ngã lẽ thì sao nữa? Cãi mà không ngã lẽ thì đi tới đâu? Nếu cãi không ngã lẽ thành tay áo, mà thành tay áo không ngã lẽ nữa thì đi tới đâu nữa? Đưa ra chính quyền, mà đưa ra chính quyền rồi sao nữa? Rồi chia tay ly dị, thấy không? Kẻ thì ở người đi. Thì như vậy cái gốc từ cái gì mà ra đau khổ đó? Thì cái thị phi đó. Rồi từ cái thị phi đó mà ở thế gian cũng vậy, hai vợ chồng không đồng ý nhau một vấn đề, thì từ một vấn đề không đồng ý nhau đó rồi cãi. Mà cãi nó không ngã lẽ thì rồi đầy lộn đến lộn, mà đầy lộn đến lộn không ngã ngủ nữa thì ly dị, phải không? Thì cái thế gian nó đau khổ từ cái thị phi mà ra. Mà bây giờ người tu chúng ta nếu không bỏ được cái thị phi á, thì tâm mình nó không an. Nhưng mà nói như vậy thì có người họ hiểu lầm. Nếu mình bỏ hết thị phi rồi ta nói gì mình cũng ừ hết, mình thuộc ba phải sao? Phải không? Có ba phải không? Bởi vì người ta nói, ví dụ như hai người họ cãi với nhau một vấn đề, rồi mời mình tới để hỏi cái vấn đề đó đúng hay sai. Mình là người ngoại cuộc, thấy hai người cãi đều là không hợp lý, nhưng mà vì cái chấp ngã của họ không ai nhịn ai mà ra lẽ lớn, rồi hỏi mình phải không, mình nói sao? Hai cái đều không hợp lý hết, không bên nào phải hết, bây giờ mình nói sao đây? mình nói người nào cũng phải cũng quấy, trời nói bà phải, ông nói bà phải, không có ngã ngủ gì, không có cái quyết định, được không? À, giống như hôm trước tôi nói ví dụ mù rờ voi đó, phải không? Mù rờ voi thì người nói con voi như cây cột, người nói con voi như cái đống chầu. Thì khi đó những người sáng mắt, hai người họ nói mỗi người mỗi cách, rồi họ cãi rồi đánh lộn nhau, rồi mời người sáng mắt cho ông thấy con voi như cái gì, như đống chầu như cây cột, thì mình nói sao? Mình nói sao với câu đó? Hai ông đều sai mà hai ông cũng đều phải, phải không? Tại sao sai, tại sao phải? Sai vì các con voi nó không phải là cái như tấm chầu, con voi không phải như cây cột, phải không? Nhưng phải là vì mỗi người nắm được một bộ phận của nó, phải không? Được một bộ phận con voi mà toàn thể con voi thì không phải như vậy. Đứng về toàn thể thì đều sai, nhưng mà đứng về bộ phận thì đều đúng, phải không? Thì như vậy cái người sáng mắt phải nói trúng là nói sai. Họ đòi mình phải nói một người trúng người ta, làm sao mà nói được đó. Như vậy thì cái phải quấy cho thế gian nó cũng như thế thôi, nó không có cái phải chí chính, mà người ta cứ đòi cái chí chính, rồi bắt mình phải thấy theo họ. Nhưng mình không thấy theo họ thì họ nói mình ba phải, phải không? Như vậy từ giờ mấy vấn đề nói thế nào là phải. Tôi nói ví dụ đi, ở Việt Nam mình vì ảnh hưởng hồi Pháp thuộc cho nên ra đường xe cộ phải đi bên tay phải, phải không? Đi bên tay phải là hợp pháp, là đúng luật đi đường. À, nếu mà xe nào chạy bên tay trái thì sao? Bị phạt, đó là quấy. À, còn nếu như Ấn Độ hay là bên Anh thì họ đi xe đi bên tay trái, nếu anh đi bên phải là vậy, là bị phạt. Như vậy thì hai cái đó lấy cái nào là phải đây? Cái nào là phải? Như vậy thì cái phải đó nó tùy địa phương, phải không? Nó không có cái phải chân lý. Rồi mình cứ đặt đi như bên mình nó là đúng. Qua bên Anh, qua bên Ấn Độ thấy đi bên tay trái cho mình nó chặt rồi, mấy ông đi bậy rồi sửa họ, được không? Như vậy thì mới thấy cái lý thật nó không có, mà nó có ở từng địa phương. Bởi từng địa phương cho nên rồi chúng ta chấp ở địa phương cho đó là cứu tính thì không được. Hiểu vậy thì mới thấy cái phải quấy nó không có tiêu chuẩn, nó tùy theo cái trường hợp. Nói như vậy thì có nhiều vấn đề hơi thắc mắc, nhiều vấn đề phải quấy này lắm. Bây giờ tôi nói thêm một cái ví dụ ở trong đạo mình. Ví dụ như trong đạo, ai đã quy y theo Phật rồi thì cái giới số 1 phải giữ từ cư sĩ tới xuất gia là thức giới gì? Giới sát sanh, giết người là có tội, phải không? Như vậy thì một anh chiến sĩ đi đánh giặc mà giết được chừng 100,000 người có tội không? Có tội hay có công? Nếu anh giết được 100,000 người thì anh được huân chương, được thưởng. Như vậy có tội hay có công? Như vậy thì chúng ta là người giữ giới không sát sanh rồi lại kêu anh đó phạt, anh phạm tội lớn rồi, được không? Như vậy thì sao? Giết người là tội hay là công? Đó. Như vậy mới thấy cũng là tùy trường hợp, phải không? Trường hợp nếu vô cớ mà giết người là tội, phải không? Còn gì đánh kẻ thù mà giết người có công đó. Thì như vậy cũng một giết người mà ở lãnh vực này là tội, ở lãnh vực khác là công, phải không? Rồi mình làm sao quyết định cái đó cho được bây giờ? Như vậy thì chúng ta có thể lấy cái luật ở chỗ này mà đem áp dụng chỗ kia được không? Nếu chúng ta lấy cái luật trong nhà Phật mà áp dụng trong nhà binh của mấy anh chiến sĩ được không? Cũng như chúng ta lấy cái luật đi đường của Việt Nam và ứng dụng cái luật đi đường của bên Anh được không? Như vậy mới thấy rõ ràng nó tùy trường hợp, nó tùy địa phương mà có cái phải quấy khác nhau. mà như vậy chứ phải phải giới đã khác nhau, làm sao lấy đâu làm chân lý? Mà chúng ta không có cái chân lý chung thì cứ đứng ở lãnh vực này cãi lãnh vực kia thì được không? Ví dụ giờ cái người nọ quen đi lái xe bên Anh, bên Ấn, rồi một người lái xe bên Việt Nam, người này cứ nói đi bên phải là trúng, người kia nói đi bên quấy là trúng, bên trái là trúng, hai người cãi chừng nào ngã lẽ 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 nào